Chúng ta sẽ vào một cái nguyên lý tiếp theo nữa, đó là nguyên lý vòng tri thức. Chúng ta nguyên lý vòng tri thức, các anh chị. Nguyên lý thứ thứ tư ha, đúng không? Thứ tư ha các anh chị, đó là nguyên lý vòng tri thức. Nguyên lý vòng tri thức. Nguyên lý này có một cái ý nghĩa gì nè các anh chị? Nói rằng là tri thức của con người chúng ta nó có những cái gì? Các anh chị giúp đỡ Toàn, các anh chị ghi giúp Toàn á. Anh chị để ý nè, khi Toàn chia sẻ, các anh chị để ý để chúng ta nhớ luôn, không có cần phải học tập gì nữa nè. Có phải là những hiểu biết của con người chúng ta các anh chị, đó là có những gì chúng ta biết, những gì chúng ta biết không? Các anh chị có cái cảm giác là chúng ta biết những gì chúng ta biết không ạ? Và có những cái chúng ta biết chúng ta quên không các anh chị? Có những cái chúng ta biết mà mình quên không? Các anh chị, chúng ta biết những gì chúng ta biết, có những cái chúng ta biết mà mình quên, và có những cái chúng ta biết mình không biết. Biết không biết, và có những cái chúng ta không biết mình không biết. Có những cái chúng ta không biết mình không biết. Quên thiếu dấu ha. Mấy ơn cả nhà. Màn hình chữ các anh chị nó đang có, mà có số anh chị nói toàn ghim màn hình chữ lên, thì các anh chị tự ghim màn hình của mình đi, chứ nó share rồi mà, nên các anh chị tự ghim lên giúp toàn á. Toàn xin phép nói lại, nói về hiểu biết của con người chúng ta thì có chúng ta biết những gì mình đang biết. Chúng ta biết mà chúng ta quên. Chúng ta biết, chúng ta không biết. Và chúng ta không biết, không biết. Đây là bốn cái vòng tri thức này. Đáng lẽ vòng tròn bên ngoài á, nó không có giới hạn. Tại vì những gì mình không biết, không biết, theo các anh chị nó mênh mông không các anh chị? Nó mênh mông không? Nó mênh mông, nó nhiều thiệt là nhiều không ạ? Nhiều lắm. Nhưng mà bởi vì chúng ta khoanh vòng lại, là bởi vì để cho chúng ta nhìn vô đây chúng ta hiểu, chúng ta biết được nó có cái khuôn khổ. Vậy thì nếu Toàn nói với các anh chị cái điều này thì các anh chị có thừa nhận không ha? Đó là mình chỉ biết những gì mình biết thôi, thì các anh chị thừa nhận không? Các anh chị chỉ thừa nhận với Toàn là mình biết những gì mình biết thôi. Các anh chị thử à, đâu chúng ta mình ghi vô cái câu đó vô sổ của mình đó các anh chị. Các anh chị ghi giùm Toàn nè, đó là tôi chỉ biết những gì tôi biết hết. Các anh chị đọc lại câu đó giúp Toàn à, tôi chỉ biết những gì tôi biết. Rồi mình thử ha, tôi chỉ biết những gì tôi biết. Rồi, cái câu đó cho chúng ta cái gì các anh chị? Khi kinh gia đọc cái câu đó cho chúng ta điều gì các anh chị? Các anh chị ạ, khi đọc cái câu đó chúng ta cho chúng ta điều gì? Thấy mình nhỏ bé không các anh chị? Các anh chị thấy mình nhỏ bé không ạ? À? Thấy mình nhỏ bé không? Rồi, các anh chị ghi câu nữa giúp Toàn á. Đó là tôi biết là tôi không biết. 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 À, các anh chị ghi thử là tôi biết là tôi không biết. Này, câu đó các anh chị cảm nhận sao? Tôi biết là tôi không biết. 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 Vậy thì nếu ai hiểu được cái này trước khi hiểu sâu cái vòng tri thức này, nếu chúng ta biết chúng ta làm được điều này nè các anh chị, đó là bản thân một ai đó đó biết mình biết gì, biết mình biết gì nha, bản thân một ai đó biết mình biết gì nha, và biết mình không biết gì. Thì theo các anh chị người này ngon không? Các anh chị, nếu bản thân một ai đó đó mà biết mình biết gì và biết mình không biết gì thì theo các anh chị nghĩ sao? Các anh chị suy nghĩ thử. Các anh chị thì nghĩ thử, anh chị cái cảm giác ha, cảm giác ha, cảm giác biết mình biết gì. Nên lúc nãy Toàn có nói với anh Quân đó là mình học ít chữ thôi. Tại sao? Tại vì mình hiểu lầm mình biết nhiều, tại vì mình nói mình học nhiều quá nên mình biết nhiều, nên mình học có mấy chữ à. Nếu các anh chị quản trị được mình biết được bao nhiêu chữ thì cái đó rất hay. Tại vì đơn giản lắm, vạn vật á, vạn vật nó có cái này, những ngày tới các anh chị sẽ được học lại cái tam giác này. Nhưng còn muốn nói trước để cho các anh chị giao lưu, bất kỳ một vạn vật nào nó cũng có một cái biểu hiện, cái vật chất riêng của nó và có một cái nguồn năng lượng riêng của nó. Biểu hiện vật chất của vạn vật khác nhau, do chứa nguồn năng lượng khác nhau và đặc biệt là do chứa thông tin khác nhau. Tất cả các vật chất của nhân loại này đều cố định cái biểu hiện vật chất hết khi nó đã sanh ra. Nhưng riêng đối với loài người, đối với con người của chúng ta thì nó thay đổi cái trạng thái liên tục. Và con người của chúng ta luôn luôn có một sự thay đổi từ hình dáng, trạng thái và thay đổi liên tục. Sáng thay đổi khác, chiều thay đổi khác, thay đổi từ lưa hết. Do năng lượng của chúng ta nó chập chờn quá, bởi vì thông tin trong con người của chúng ta nó xáo động quá. Vậy thì khi mà nếu chúng ta biết được mình biết gì thì nguồn năng lượng của con người chúng ta nó cố định lắm các anh chị, tại vì mình chỉ biết có nhiêu đó thôi. Thì mình thông tin của mình mà mình biết nhiêu đó, mình có biết nhiêu đó thì các anh chị thấy mình biết nhiêu đó. Vậy thì nếu ai đó nói cái gì đó mà ngoài cái mình biết thì có phải mình biết mình không biết nó không các anh chị? Anh chị toàn nói nè, nếu mình biết mình có biết nhiêu đó thôi, thì nếu ai đó nói cái gì đó mà ngoài cái mình biết thì sao các anh chị? Thì mình biết là mình không biết, mà mình đã biết mình không biết rồi thì mình muốn biết nó theo các anh chị đơn giản không? Theo các anh chị, theo các anh chị nè, toàn hỏi lại hàng bây giờ nè, nếu mình biết gì, các anh chị có thể ghi lại giúp toàn cũng được. Nếu mình biết gì, nếu mình biết gì nghe, rồi sau đó người ta nói cái gì đó, nếu nó nằm trong cái biết của mình thì mình biết không các anh chị? Mình biết à, mình biết tại vì mình biết gì mà. Nhưng người ta nói cái gì đó mà nó nằm trong cái mình không biết, có phải mình biết không biết nó không? Thì rồi mình muốn biết nó thì sao? Thì mình muốn biết nó thì mình đi tìm hiểu. Còn nếu nè, người ta nói mình không biết mình biết gì, sau đó người ta nói ra cái mình cũng không biết là mình không biết là mình không biết nó nên cuối cùng á mình muốn biết cái gì mình cũng biết từ đâu, hiểu không ta các anh chị? Tao nói lại à, tao nói lại một cái, nếu một người nào đó, người đó không biết mình đang biết gì, nói mình không biết mình đang biết gì nè, mình không biết mình đang biết gì, cái sau đó mình nghe cái điều gì đó mình cũng không biết là mình đang không biết về nó, được chưa? Vậy thì cuối cùng á, chúng ta muốn biết cái gì chúng ta cũng không biết bắt đầu từ đâu, được không? Vậy thì nếu bây giờ mình biết gì, sau đó mình nghe cái điều gì đó mình biết là mình không biết nó, bây giờ mình khởi một cái tâm muốn biết nó thì theo các anh chị đơn giản để biết không? Tại vì mình biết mình đang biết gì rồi thì mình muốn biết cái gì hơn nữa, thì dựa trên cái nền tảng cái biết đó đó mình sẽ mở rộng cái biết của mình, tại vì mình biết cái đó mình không biết, được không? Các anh chị nắm ý được không? Nên đó, nó có một cái khái niệm tên gọi là uyên bác. Các anh chị đã từng nghe cái khái niệm uyên bác chưa? Uyên bác, uyên bác là một khái niệm toàn nghĩ chắc con người hầu như ai cũng muốn phấn đấu để trở nên uyên bác. Vậy thì các anh chị có kỳ vọng qua thời gian nha, còn không có nói nhất thời, nhưng mà qua thời gian chúng ta trở nên uyên bác về nhân sinh không? Có nghĩa là vấn đề gì liên quan tới con người thì chúng ta thấu suốt nó, hiểu biết nhiều nó, có kiến thức sâu và rộng về nó. Thì các anh chị nghĩ nếu chúng ta có cái uyên bác về nhân sinh, các anh chị ngon không? Các anh chị, ngon không, đã không anh chị? Hiểu sâu gì rồi ông nghe. Ồ, vậy thì nếu toàn làm được điều này theo nguyên lý này, toàn làm được điều này cho các anh chị nè, đó là toàn cho các anh chị biết mình đang biết gì về nhân sinh, sau đó dựa vào cái biết đó của các anh chị thì sau này các anh chị sẽ biết mình không biết cái gì. Thì chúng ta muốn biết cái gì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái biết của mình sao để mình mở rộng hiểu biết, thì có phải mình có cơ hội trong tương lai mình uyên bác về nhân sinh không? Hiểu này không ta? Mình không có dám nói hết về vũ trụ quan hay là thế giới quan, nhưng mà không lẽ cuộc đời của một con người làm người mà mình không phấn đấu hết mình để mình hiểu biết về người sao? Nó kỳ vậy. Mà bởi vì ngày xưa tới giờ á, mình không có biết là mình đang biết gì về con người, và không biết là mình đang biết gì về chính mình, Nên khi người ta nói cái gì mình tưởng tưởng đâu mình đã biết, nên cuối cùng mình không có tâm niệm muốn tìm hiểu nó, mà thật sự mình cũng không biết mình đang biết cái gì về con người, và không biết biết cái gì về chính mình. Hiểu ý này không ạ? À? Nên trong thời gian này còn mới tạo điều kiện cho các anh chị biết mình biết cái gì, được không? Thì khi các anh chị chính xác định chính xác lại mình biết là mình biết gì, thì từ đó trở đi nói gì con người các anh chị biết là mình biết như vậy đó. Sau đó chúng ta nghe một cái thông tin gì đó, cái tự nhiên ồ cái này là cái mình không biết nè, mình có muốn biết không? Muốn biết không các anh chị? Muốn biết không? Mình khởi cái tâm muốn biết, thì từ từ mình cập nhật thêm một cái hiểu biết về nhân sinh. Cái qua thời gian tiếp xúc với con người, cái chúng ta tiếp xúc hoặc là đọc sách, cái ồ cái này mình chưa biết nè, cái mình biết gì một chút về nhân sinh, cái từ 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 tổng hợp lại, có phải là chúng ta từ 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 cái dòng hiểu biết mà không biết của không biết này, có phải nó gom nhỏ 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 lại thành cái biết của mình không anh chị? Anh chị nắm được ý này không? Hiểu cái này không ạ? Vậy thì Toàn làm gì trong những ngày này tới đây đây? Toàn xin phép các anh chị là gì nè? Bởi vì á, Toàn chỉ có thể lấy cái biết của mình, tại vì Toàn biết mình biết gì, và Toàn chỉ có thể lấy cái biết của mình nói cho các anh chị nghe thôi. Nên nó có khả năng xung đột. Thứ nhất là nó chạm vào cái biết của các anh chị, có khả năng nó chạm vào cái các anh chị quên, có khả năng nó chạm vào cái các anh chị biết mình không biết, và có khả năng chạm vào cái không biết của các anh chị. Khả năng xảy ra này cao không các anh chị? Có thể Toàn nói cái điều gì đó ngay cái biết của các anh chị, có thể nói cái gì đó ngay cái quên, có thể nói cái gì đó ngay cái sao ạ? Cái biết là mình không biết, có thể nói cái gì ra không biết không biết. Vậy thì nếu mà Toàn làm ứng dụng nguyên lý này được á, thì Toàn sẽ làm gì đây? Toàn sẽ không bắt đầu từ cái biết của Toàn. Tại vì nếu Toàn bắt đầu từ cái biết của Toàn nói cho các anh chị nghe, thì có một số anh chị có thể ngay ngay cái không biết không biết, thì các anh chị bị đơ. Ngay cái biết là mình không biết á, thì những cái đó nó không quan trọng đến cuộc đời, nên các anh chị không có lý do tìm hiểu. Quên á, thì các anh chị thấy nó đã quên rồi thì nó cũng đâu còn quan trọng gì nữa đâu. Mà ngay cái biết thì chúng ta chán. Nên Toàn phải mượn cái nguyên lý này, đó là dựa vào cái biết của các anh chị, để xác nhận lại coi các anh chị biết cái gì. Và những gì các anh chị quên nè, Toàn lấy cái biết của các anh chị xong, Toàn mới nhảy ra những gì các anh chị quên, Toàn chuyển về thành cái biết cho các anh chị. Sau đó Toàn nói tới cái đó là các anh chị biết là mình không biết, mình chuyển về cái biết. Rồi ngay cái những gì không biết luôn, chuyển về cái biết, thì chúng ta xác định lại rất rõ hết là chúng ta biết cái gì về cái nhân sinh này. Thì sau khi các anh chị biết rồi, các anh chị mới biết là mình chưa không biết cái gì, và mình cần phải muốn biết thêm cái gì. Thì qua thời gian các anh chị đơn giản để trở nên uyên bác, được không các anh chị? Nên là thông thường á, mọi người không có để ý, nên mình chỉ có lấy cái biết của mình nói cho ta nghe thôi. Nên khi vừa nói cái biết của mình nói cho người ta nghe, mình đâu có biết nó nghe cái gì của người ta đâu. Nên á, mình đừng có lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe, mà mình dựa vào cái biết của họ, nói cho họ biết là họ biết cái gì. Sau đó mới bắt đầu lấy cái họ quên nè, mình trong quá trình mình nói chuyện, mình làm rõ những gì mà tri thức á, thì có thể nằm ngay cái quên thì cuối cùng thành cái biết, nằm ngay cái biết mình không biết thành cái biết, và ngay cái không biết á thành cái biết. Thì lúc đó các anh chị biết chính xác mình đang biết gì, được chưa? Hiểu ý được không ta? Tại sao mà các anh chị học cái lớp nội tâm của chúng ta, có nhiều anh chị nói với Toàn một câu nói như thế này, em xin mới lạnh lạnh hơn nực quá. Các anh chị nói với Toàn như này: ố, tự nhiên học trong lớp nội tâm 21 ngày á, nó chạy hết trơn lại tất cả những gì trong quá khứ, nó sắp xếp lại được không? Cái nó chạy ra hết, sắp xếp lại hết trơn luôn, bao nhiêu năm học tập hay gì tổng hợp lại hết. Giống như lúc nãy anh Quân cũng nói là gì, tổng lại lại hết bao nhiêu năm học tập. Ồ, tổng lại hết, đi học nhiều cũng ở đây là một kho tổng hợp lại. Không phải, bởi vì vô hình chung Toàn đã ứng dụng cái nguyên lý này, Toàn đã hỗ trợ cho các anh chị xác nhận lại và xác lập lại các anh chị đang biết cái gì. Nên cuối cùng các anh chị cảm nhận những gì mình đã biết năm xưa, đã quên, đã từng biết là mình không biết, nằm trong không biết không biết, gom lại hết luôn thành cái biết. Nên tự nhiên các anh chị nói trời, trong một thời gian ngắn như vậy khổng lồ kiến thức gì ta. Không phải, các anh chị đã có cái đó hết rồi, chỉ cần xác nhận lại cho cái biết của các anh chị. Hiểu ý này không ạ? À, ở đây có một số anh chị nào đó có cái cảm nhận khi học trong quýt thời gian, cái tự nhiên các anh chị tri thức những gì các anh chị đã học tập nó tổng hợp lại hết không các anh chị? Các anh chị đã từng có cảm nhận cái đó không? Có ai phát biểu cái phát biểu để chúng Toàn hỗ trợ cho làm rõ cái này một chút xíu không? Có ai lên phát biểu coi nó đã tổng hợp kiểu sao trong đầu mình kiểu sao, và bây giờ nghe Toàn nói như thế này nè, cái tự nhiên ồ đúng rồi ta, là làm rõ lại những gì mình đang biết. Có ai không? Có ai giơ tay lên phát biểu cao? Anh Huân Hang, Bùi Thanh Huân Hang, xin mời anh ạ. Em mở micro cho anh nè, anh nói chuyện đi.
Về và trên em, và em cũng rất là biết ơn anh Quân và chị Thành Nhân Mạch đã đưa em đến với chương trình này. Thực tế là khi mà em tiếp xúc với anh Quân và bắt đầu học tập từ cái lớp của cô Vân, cô Hoa thì đội nhóm và mọi người thay đổi rất là nhiều, và bọn em cũng đã được các cô nói về cái nguyên lý này. Thực sự nói về khi biết về nguyên lý này ấy, thì chúng em cũng vỡ hòa rất là nhiều thứ. Và nó khác biệt với những gì mà chúng em đi trước đây. Nhiều khi là muốn gây ấn tượng cho những người nói chuyện thì mình phải hay bắt đầu từ cái không biết của họ. Nhưng mà bây giờ thì khi mà nghe thầy nói thì em ngộ ra một điều là nếu mà mình đi từ cái không biết của họ thì mình sẽ làm cho bản thân họ nhiều khi là nó không có trùng nhịp với mình. Có thể là nếu là người hỏi thăm học hỏi ấy, thì người ta sẽ quan tâm, nhưng mà gặp cái người mà người ta kiểu như là người ta không không thích ấy, thì người ta sẽ đơ, người ta lảng đi. Nhưng mà nếu mà đi đúng theo cái cách mà thầy đã chỉ dẫn ấy, là xuất phát từ cái biết biết của người, và làm và khi mà nói là để cho người ta thừa nhận ấy, thì người ta cũng cảm thấy là tự tin hơn rất là nhiều, và sau đó là mình giúp cho người ta lấy lại được những gì mà người ta đã quên. Thì lúc đó là cái gì mà đã quên của
Cái
họ
này
sẽ cảm thấy
là
thích.
anh đang ứng dụng nó để đi giao lưu rồi. Em hỏi cái ý này chút xíu, em sẽ lý giải cái ứng dụng đó sau. Em hỏi cái ý anh giúp em nè. Anh hỏi cái ý đó là khi anh vừa học cái lớp nội tâm, cái tự nhiên á trong đầu của anh á nó sắp xếp lại những cái kiến thức ở đâu đó không biết, nhưng anh càng ngày càng rõ hơn những gì anh đang biết. Anh có cảm giác cái đó không? Và anh cảm giác được một điều là hình như đâu tri thức của đâu nhiều năm tháng và tri thức của quá nhiều nó tổng hợp lại làm cho mình cảm giác cái đầu óc mình nhiều tri thức á, nhưng bản chất là thực chất mình đang xác nhận lại cái mình biết đang biết nè. Anh nắm ý em nói không anh Huân?
Lúc đấy là cháu nhà em nó rút wifi ra, thành thử ra là của em nó bị đơ một chút. Em xin phép thầy có thể nói lại một chút được không ạ?
Ý nghĩa là gì nè Huân? Anh đang nói anh đang ứng dụng cái tri thức này để đi giao lưu nói chuyện với anh ta, thì chút xíu nữa em sẽ hỗ trợ cho cộng đồng hiểu cái này sao. Nhưng mà em đang nói cái nguyên lý này em ứng dụng để cho mọi người hiểu được rằng là em đang ứng dụng cái điều gì. Và có một số anh chị thắc mắc á là tại sao chỉ học 21 buổi này thôi mà tự nhiên cái kiến thức nó khổng lồ từ hàng xa số năm trước, nhiều năm trước nó đổ về, nó tuôn về và làm cho tự nhiên đầu óc mình thấy mình đang có một cái kiến thức rất nhiều trong 21 ngày. Thì anh có cái cảm nhận đó khi học tập không?
Là có thầy ạ.
Vậy thì nó
Tôi
vô
biết.
đâu mà anh có cảm
Ok.
nhận đó, anh có biết cái đó
Dạ, em được học thì em được biết là cái này là nó vốn dĩ là có sẵn, và các cô nói là trong kho tổng nghiệp của mình nó có, và
à?
mình
Vậy thì là
được.
do nè, do em đã làm và các thầy cô đã giúp đỡ cho anh xác nhận lại và anh biết được anh đang biết gì bằng những cái anh đã quên, cái anh bắt đầu biết lại, những cái anh biết là mình không biết, cái mình anh biết, và có những cái không biết, không biết luôn thì anh lại quay về cái biết của anh, nên cuối cùng anh mở rộng hiểu biết của mình và anh biết chính xác mình đang biết cái gì. Hiểu ý
Cái
này không cả
kho luôn
nhà?
đấy, và sắp xếp lại được những cái gì mà nó theo trật tự ấy,
Trật tự
và
lại
gọi là dùng
thì
lại được
sắp
ấy.
xếp lại là có nghĩa là trong ngôi ngôi nhà của mình có rất là nhiều đồ, bây giờ anh biết nó để đâu, làm gì, sắp xếp làm sao, thì đó là cái cách mình đang ứng dụng nguyên lý này để hỗ trợ cho cả nhà. Anh hiểu ý em nói không?
Quá tuyệt vời thầy ạ.
Còn cái
Dạ.
mà anh Huân mới nói á, em xin phép em chia sẻ lại cho cả nhà nắm bắt ha. Đó là gì? Trong quá trình mình đi chia sẻ, mình nói chuyện với người á các anh chị, có phải mình chỉ có thể dùng cái biết của mình nói cho anh ta nghe không? Các anh chị có phải là cái hiểu biết của mình chỉ có thể lấy cái biết của mình nói cho anh ta nghe không? Các anh chị ạ. Dạ. Vậy thì khả năng khi mình vừa nói ra cái biết của mình nói ra, nó có khả năng chạm vào cái người ta biết là người ta biết không các anh chị? Các anh chị có khả năng chạm vào cái người ta biết không? Có, đúng không ạ? À? Rồi, có khả năng tri thức đó, hiểu biết đó của chúng ta, nó chạm vào cái người ta quên không các anh chị? Khả năng chạm không? Khả năng nha. Nhưng mà có những cái chúng ta nói á, là người biết, người ta không biết không? Có nghe chạm ngay cái biết là người ta không biết không ạ? À? Có ạ. À. Và có khả năng chạm vào cái người ta không biết, không biết không? Người ta không có hình dung được trong tâm trí là có cái hiểu biết đó luôn không? Các anh chị, vậy thì bắt đầu mình phân tích từng cái góc nhìn nè. Nếu bây giờ mà ai đó cứ nói cái điều gì nha, em đang nói cái điều gì mà ngay cái biết mình hết rồi, thì cái trạng thái nội tâm của chúng ta sao các anh chị? Các anh chị, nếu mà ngay cái người ta biết rồi, người ta biết rồi mình nói người ta biết hết rồi, người ta biết hết trơn tất cả những cái đó, người ta biết là mình, ta biết cái đó rồi, mình nói hoài ngay cái đó thì nó nghe nó chán, và lúc đó não bộ, khuynh hướng của não bộ người ta làm sao các anh chị? Người ta làm gì các anh chị? Người ta đóng lại, người ta đóng lại, người ta không muốn nghe mình nói nữa, nó hoài con biết rồi sao mẹ nó hoài vậy? Biết rồi mà nói hoài, sao mà anh nói hoài vậy, vợ nói hoài vậy? Mình đóng lại, mình đóng lại, không muốn nghe nữa. Vậy thì khi chúng ta chỉ cần mở miệng ra nói thôi, lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe, mà lỡ chạm đến cái người ta biết thôi, thì não người ta đã ngay tức khắc đóng lại rồi, được không? Các anh chị hiểu được ý chỗ này? Các anh chị hiểu được ý đúng chỗ này đi, rồi phân tích ý thứ tiếp theo, được không? Rồi cái thứ hai, nếu mà chúng ta nói chuyện mà ngay cái người ta biết mà người ta quên, vậy thì mình mới bắt đầu phân tích sâu nè. Theo các anh chị thì những gì trong cuộc sống mà họ đã quên, do đâu mà họ quên, do đâu mà người ta quên cái đó? Không dùng tới, không quan trọng, không có ứng dụng trong cuộc đời hiện tại của họ. Có phải là không ứng dụng trong cuộc đời, không có liên đến, đến xoay quanh chúng ta, không có liên quan tới không? Nên là những gì chúng ta học tập ở phổ thông, những gì chúng ta học ở đại học, các anh chị có để ý là chúng ta quên nhiều lắm không? Các anh chị có phải để ý là nó quên rất nhiều những cái kiến thức ở đại học, kiến nếu ai có học đại học, kiến thức ở phổ thông, nếu ai học ở phổ thông, có phải chúng ta quên rất nhiều không? Có một số anh chị viết trên đây với toàn là quên sạch. Ô, vậy thì sao? Vậy thì sao các anh chị? là bởi vì cuộc sống hàng ngày nó không quan trọng đối với cuộc sống thực tại của mình, nên sao ạ? Nó quên. Mà một người nào đó mở miệng ra nói mà chạm ngay cái quên, thì các anh chị phải hiểu nè, là chạm ngay cái việc nó không quan trọng đối với cuộc đời tôi. Thì khi mà một ai đó thời gian người ta rảnh lắm, người ta rảnh lắm, người ta mới nghe cái việc không liên quan tới cuộc đời của họ. Còn đa phần con người không có việc gì làm, ngay cả thất nghiệp, họ ngồi coi phim, họ đi chơi, họ ngồi rảnh rảnh không làm gì, họ cũng nói họ bận. Tại vì họ rảnh nên họ đã dành thời gian coi phim rồi hết rồi. Nên cuối cùng sao? Cái đó nó không quan trọng mà cũng nói với tôi làm chi vậy? Trong đầu não của họ nó phải tự có cái cảm giác đó. Tại vì tôi đã quên rồi, có nghĩa là việc đó không quan trọng. Mà không quan trọng mà nói làm chi? Vậy tôi không muốn nghe cái điều không quan trọng. Hiểu tới đây không? Hiểu được không ta? Hiểu, hiểu não bộ nó có cái khuynh hướng là những gì không quan trọng nó không đón nhận. Các anh chị à, không quan trọng nó không có đón nhận các anh chị. Giống như bé An kêu học nội tâm, mà trong khi đó là hiện nay thi đại học mà ông già ông bắt đi học nội tâm. Sao giai đoạn này là học đại học mà nó mới quan trọng, tự nhiên học nội tâm gì vậy? Nhưng bé học lên sinh viên năm thứ hai, thấy cái việc tương tác nhân sinh con người nó quan trọng nên bé bắt đầu quay qua lắng nghe. Còn trước đó nói cái gì não nó cũng đóng lại hết trơn, nghe không hiểu gì trơn á. Hiểu này không ta? Hiểu cái ý là não nó sẽ không có đón nhận những cái không có quan trọng. Ngu mà mình đã quên thì nó đâu có quan trọng các anh chị. Mà cái quan trọng sao quên, mà không quên thì sao? Thì nó không quan trọng. Mình thì người nói, mình nói mà nghe cái người ta quên là có nghĩa là những cái đó nó không quan trọng đến cuộc đời của người ta. Nên sao? Nên ta đóng cái não lại, người ta không nghe các anh chị. Hiểu tới đây hiểu không ta? Các anh chị nắm tới đây không? Rồi tới thứ ba. Tới những gì biết người ta không biết gì đó. Vậy thì những gì không cần thiết thì con người mới không tìm hiểu. Các anh chị có công nhận với Toàn không? Những gì không cần thiết thì con người đó mới không tìm hiểu. Các anh chị, những gì không cần thiết thì làm gì tìm hiểu chứ? Tôi không biết cái đó đó. Ví dụ như Toàn nói với các anh chị nghe, nhưng các anh chị đừng nói với ai nha. Tới giờ á là Toàn không có đi học lái xe hơi. Toàn không có bằng lái xe hơi. Tại vì mỗi lần lái xe Toàn buồn ngủ. Lái xe máy hay xe gì cũng ngủ cho. Nên là Toàn nói với vợ Toàn cũng vậy. Vợ Toàn ví von như vậy. Nói em mà lái trên ở đằng sau anh ngủ em chịu không nổi. Tôi hai anh em mình trời ta lái ở ngày sau mình ngủ. Tới giờ Toàn không biết lái, không có biết lái, không có con lái thì được nha, cầm lái thì được nhưng chứ không có bằng lái xe. Vậy thì giai đoạn này thì sao, cảm thấy cái sự cần thiết của việc có bằng lái xe nó chưa? Hiểu ý này không các anh chị? Nên Toàn chưa có sao à, chưa có sao các anh chị, chưa có sao thì chưa thi. Chứ đâu phải không phải, nhưng mà tới một giây phút nào đó Toàn thấy nó cần thiết, thấy nó quan trọng thì theo các anh chị Toàn làm không? Theo các anh chị làm liền chứ gì, mình cũng đầy đủ sức khỏe mà đầy đủ tất cả những cái tố chất bình thường mà, đâu có cái gì đâu để mình không làm. Nhưng mà lúc này nó không cần thiết gì đó, hiểu ý này. Vậy thì khi một người nào đó nói cái điều gì đó với chúng ta mà một điều đó nó cũng không có gì được gọi là cần thiết đối với cuộc đời của mình, thì trạng thái nội tâm của chúng ta làm sao? Thấy nó cũng hay hay á, nhưng mà khi nào tìm hiểu thì tính sao, chứ giờ nghe cái gì mất công thời gian nghe làm chi. Chừng nào muốn tìm hiểu thì tìm hiểu, thì lúc đó làm sao sự đón nhận nó không có, không có đón nhận, không có quan tâm, tại vì thấy nó không cần thiết, được chưa? Được không? Hiểu ý này không? Các anh chị nắm ý này không? Được khen. Rồi. Bắt đầu tới cái thứ tư thuộc cái không biết không biết, thì nó có khái niệm gì trong tâm trí không các anh chị? Trong tâm trí mình nó có không? Nó có khái niệm gì không? Nó có không? Có. Vậy thì khi vừa nói ra mà trong tâm trí chúng ta không có bất kỳ cái khái niệm gì thì não bộ nó sẽ sao các anh chị? Não bộ của nó sẽ sao? Đơ. Não bộ nó sẽ bị đơ và nó không nhận dạng được cái gì, giống như các anh chị nghe ngoại ngữ á, các anh chị nghe ngoại ngữ mà ngôn ngữ đó các anh chị không biết gì thì lúc đó não bộ chúng ta làm sao? Nó thuộc về không biết không biết á, nó không nhận dạng, nó không nhận dạng gì trơn. Ồ, nó đơ cái đầu. Ồ, nói gì vậy? Ồ, nói gì vậy ta? Vậy thì ngoại ngữ cũng tương tự như tiếng Việt, nhưng mà tri thức nó liên quan tới không biết không biết thì tương đương chúng ta đang nghe ngoại ngữ. Nên có một số anh chị vào lớp nội tâm này ngày xưa giờ không có tìm hiểu gì nhân sinh nên là toàn đang dùng tiếng Việt các anh chị ạ. À, nhưng mà não các anh chị đang bị đơ. Là do đâu vậy? Là do đâu? Nó thuộc về không biết không biết nên là nó từ chối, não bộ nó không từ từ chối dịch giải mã nó. Các anh chị à, các anh chị đừng nghĩ mình hiểu hết tiếng Việt nghe. Khi các anh chị vào lớp nội tâm này có phải chúng ta lại học lại tiếng Việt từ đầu không? Có một số anh chị, các anh chị có để ý không? Có phải các anh chị học lại tiếng Việt từ đầu không? Có để ý là chúng ta vào đây chúng ta học lại tiếng Việt từ đầu không? Giống như đây là một cái từ điển tiếng Việt chuyên ngành nội tâm. Ngày xưa tới giờ không có nghe khái niệm đó. Không có khái niệm luôn á trời. Vừa nghe phát lên cái một cái gì vậy trời? Nên đầu nó bị sao? Nó đơ. Nó bị đơ. Nó bị đơ. Vậy thì nãy giờ toàn đang nói gì với các anh chị? Nếu toàn dùng cái biết của mình nói cho các anh chị nghe thì chạm vô bốn cái này, vậy thì người ta chán hoặc là người ta không đón nhận, ngu người ta không nhiều cái gì, người ta đơ rồi này kia, vậy thì toàn nói đến chi vậy? Cuối cùng cái kết quả chỉ cần mở miệng ra nói là người ta không hiểu. Các anh chị ghi lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe, người ta không hiểu. Các anh chị giúp đỡ toàn đi. Ghi câu đó đi. Lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe, người ta không hiểu. Lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe, người ta không hiểu. Lấy cái biết của họ nói cho họ biết thì họ hiểu. Lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe, người ta không hiểu. Lấy cái biết của họ nói cho họ biết thì họ hiểu. Nó xuất phát từ cái câu nói này á, toàn muốn giữ nguyên cái câu nói đó là bởi vì nó xuất phát từ khi toàn 20 tuổi các anh chị. Lúc toàn 20 tuổi toàn có quen với một phó chủ trì một ngôi chùa, thì toàn thân với thầy lắm, toàn đến thăm thầy thường xuyên và giao lưu với nhau. Sau đó thì sư huynh của thầy có dịp về chùa, cái toàn muốn làm quen với sư huynh của thầy, nên toàn giao lưu. Thì thấy thầy sư huynh của thầy, cái người thầy đó đó đang ngồi đọc sách, thì toàn mới lại giao lưu với thầy. Cái thầy giỡn với toàn ngay xa, thầy nói thầy đọc sách thầy quên hết à, không nhớ gì chăng. Mà lúc đó tuổi trẻ mà, toàn lại học trí nhớ rồi lại đọc sách nhanh. Ồ, cái toàn mới thao thao bất tuyệt chứng minh cho thầy và hướng dẫn thầy cái cách có trí nhớ và có đọc sách. Cái xong hết trơn có nửa tiếng hồ thầy cười, thầy nói thật với chú là tại tôi nói gì thôi chứ tôi đọc sách trong tôi xóa não á. Cái tự nhiên cái toàn thấy chuyện đó nó rảnh, tại vì mình đọc sách để mình nhớ tri thức, mình nhớ hiểu biết của mình. Nhưng mà tự nhiên sao thầy xóa não, toàn nói sao mà nó, thầy rảnh á làm điều đó, giỡn giỡn với thầy vậy đó. Cái ông thầy ông nói thấy gì chứ nếu bây giờ chú đọc kinh Phật hay là đọc sách gì đó, nếu chú nhớ đó thì chú sẽ bị giống như bây giờ toàn mới biết cái từ dính chấp nha, dính chấp vào cái hiểu biết của mình. Thì lúc đó chú lấy cái biết của mình nói cho anh ta nghe thì sao mà anh ta hiểu. Chỉ có khi nào chú lấy cái biết của người ta nói cho anh ta biết á thì người ta mới hiểu. Thì toàn ghi nhận điều đó. Và thầy lấy ví dụ trong một lúc, trong một buổi nói chuyện, có rất nhiều người lại muốn tu một cái pháp môn nào đó, làm sao có hàng chục người lại, có người tiến sĩ, có người học lớp 3, có người mù chữ, có người này kia, làm sao nói cái gì mà một loại ngôn ngữ thôi, nói cái gì mà làm sao cho tất cả đều hiểu biết hết. Và mỗi người sẽ tự biết cái cách để họ có thể tự tìm hiểu cái tu hành sao. Thì nếu mà chú lấy cái biết của mình nói cho người người ta nghe thì tao không hiểu, mà chỉ có lấy cái biết của họ nói cho họ biết họ mới hiểu. Và các anh chị biết là từ cái tuổi 20 toàn đã giải cái đó đó gần 5 6 năm trời, 7 năm trời và tới 8 9 năm trời, và tới thời điểm này thì toàn giải cái lời giải đó xuyên suốt về cái câu nói đó. Nên có một số anh chị thắc mắc á, tại sao cái kiến thức của nội tâm này nếu mà đánh giá nghe thì nó rất là cao và sâu, nhưng mà tại sao bạn nhỏ 3 4 tuổi, 5 7 tuổi, 9 10 tuổi và không phân biệt trình độ gì vô đây đều học hiểu hết. Các anh chị có để ý lạ cái đó không? Các anh chị có ai để ý là ai học cũng thấu suốt cái bên nội tâm và chuyển hóa không? Có để ý không? Các anh chị thấy lạ không? Các anh chị, toàn đã giải cái lời giải này và đi tìm về cái nguyên lý này nè các anh chị. Nếu ai ở đây là giáo viên, là giáo viên nha, ai ở đây là giáo viên mà hiểu được nguyên lý này thì coi như phước báo vô lượng luôn cho các học sinh. Tại sao? Bởi vì thường giáo viên nói con ê mất gốc, mất gốc à, không hiểu sao giải không được bài toán này vậy. Nhưng mà giáo viên không có hiểu là muốn giải bài toán đó con cần phải biết cái gì cái gì cái gì thì con mới giải được bài toán đó. Vậy thì khi mà con nói con không làm được cái đó thì nó phải có sơ đồ cái khái niệm trong đầu chứ, là ồ con phải học toán cộng nè, con học toán trừ, con học toán nhân, con thuộc bảng cửu chương thì con mới giải được bài toán đó. Vậy thì khi nói chuyện với trẻ là biết trẻ đang không biết cái đó nên nó mới không biết cái này. Vậy thì nếu lấy từ cái biết của con nói cho con biết, cho con biết, cho con biết, đến khi con biết được cái đó thì có phải là tất cả những đứa trẻ trên nhân loại này cũng không có khái niệm gì gọi là mất gốc không? Các anh chị hiểu ý nào không các anh chị? Rồi, ví dụ như con của mình nó hỏi một câu hỏi với mình, cái mình lấy cái biết của mình giảng cho con nghe thì con nó lại gì? Thiếu cái khái niệm để hiểu cái đó. Mình phải hỏi con á, con đang biết cái gì về cái đó. Vậy thì mình muốn người ta biết cái gì thì không có cái gì bằng việc mình hỏi người ta biết cái gì. Nếu câu hỏi đủ sự khiêm tốn và cầu thị, nếu mà chúng ta hỏi á mà đủ cái sự khiêm tốn và cầu thị thì người ta sẽ nói cho chúng ta nghe, nói cho chúng ta nghe là người ta đang biết cái gì. Nếu mà chúng ta hỏi đủ cái sự khiêm tốn bằng cầu thị, thì khi đó làm sao ạ? Người ta sẽ nói cho chúng ta biết cái gì, thì chúng ta mới dựa vào cái biết của họ, chúng ta mới bắt đầu cho họ thêm cái biết, thêm cái biết, thêm cái biết, để dẫn đến cái việc chúng ta muốn cho họ biết cái gì thì họ sẽ biết cái đó. Ví dụ như Toàn mong muốn các anh chị nè, các anh chị biết được cái trí tuệ là gì. Bắt đầu nè, Toàn nói là Toàn muốn cho các anh chị biết trí tuệ là gì. Các anh chị ạ, ở đây các anh chị có mong muốn mình làm giàu trí tuệ không các anh chị? Trong lớp học của chúng ta, các anh chị thật sự có mong muốn làm giàu trí tuệ không ạ? Vậy thì mình mới can nè. Trước khi người ta muốn biết cái từ trí tuệ thì người ta sẽ biết cái gì? Ví dụ như trước khi muốn biết về trí tuệ thì chúng ta phải biết được nhận thức nội tâm. Và muốn biết được có bao nhiêu loại nhận thức nội tâm như thế nào, tương ứng với trí tuệ ra sao, thì người ta sẽ biết tới cái khái niệm gì. Rồi mình mới biết khái niệm gì, biết khái niệm gì. Thì nếu chúng ta muốn cho họ biết là trí tuệ là gì, thì chúng ta phải bắt nguồn từ cái việc họ đang biết như thế nào về trí tuệ. Nếu nói chuyện một một thì chúng ta hỏi họ trực tiếp luôn. Còn nếu cộng đồng chung như thế này thì chúng ta dự đoán, chúng ta đi từng bước, cần mẫn đi từng bước, từng bước, từng bước, từng bước, từng bước, để hầu như tới trí tuệ thì hầu như ai cũng biết. Được không? Các anh chị nắm ý Toàn vừa nói không? Các anh chị, vậy thì Toàn mới mượn cái nguyên lý này nè, dựa vào cái biết của các anh chị để nói cho chúng ta biết. Thì sau khi bắt đầu người thầy đó lý giải cho Toàn nghe câu nói đó, thầy cũng không lý giải sâu, bắt đầu chúng ta đi tìm hiểu, thì sau này á cái khái niệm về lấy cái biết của người á nó lại đổi đi các anh chị. Toàn chia sẻ cho các anh chị cái ý này là các anh chị nắm liền, các anh chị thuộc cái này giúp đỡ Toàn nghe. Các anh chị có bốn cái thuật ngữ như thế này chúng ta nè. Thứ nhất, chúng ta có mưu cầu để nói người ta biết. Đây là tầng bậc bình thường mà chúng ta cần cần nói. Chúng ta có mưu cầu để nói cho người ta hiểu không các anh chị? Hiểu về điều đó không? Các anh chị, chúng ta có mưu cầu nói cho người ta thấu suốt không? Chúng ta có mưu cầu nói cho người ta thấu suốt. Và chúng ta có mưu cầu nè, chúng ta có mong muốn nè, nói cho người ta chuyển hóa. Rồi. Vậy thì chúng ta nhớ như thế này. Muốn nói, muốn người ta cho người ta biết á, thì chúng ta phải dựa vào cái niềm tin của người ta, cái tin của người ta mình nói cho người ta biết. Có nghĩa là cái khái niệm lấy cái biết của người á, thì bây giờ tại đây chúng ta phải hiểu là chúng ta lấy cái việc người ta tin cái gì thì chúng ta mới nói cho người ta biết được. Nên là người nào có một cái niềm tin về điều gì đó thì đơn giản để mở rộng hiểu biết hơn người nào đó. Ví dụ ai đó có một cái niềm tin về Toàn là có thể giúp cho tất cả các anh chị thấu hiểu về nội tâm, thấu hiểu một phần nào đó về nhân sinh. Thì khi các anh chị có niềm tin đó, có phải những tri thức Toàn chia sẻ các anh chị bắt đầu thu thu thập vô không? Các anh chị có phải bắt đầu thu nhập nhập vào mình không các anh chị? Vậy thì các anh chị đơn giản để mở rộng hiểu biết không? Mở rộng cái biết không? Các anh chị. Nhưng các anh chị không tin, các anh chị không tin, các anh chị nói thôi, ông này không cho mình biết cái gì đâu. Thì khi vừa chúng ta không có niềm tin đó, có phải là ngay tức khắc chúng ta không có mở rộng được cái biết không? Hiểu này không ta? Nên con người tin thì đơn giản để mở mới biết. Vậy thì vừa vào cái tin của người mà chúng ta cho người ta biết, chúng ta nắm tới đây không? Các anh chị, dựa vào cái tin của người mà chúng ta cho người ta biết, các anh chị nắm tới đây không? Các anh chị, các anh chị giúp đỡ Toàn xác nhận cái có nghĩa là người ta tin cái gì và tin theo chiều hướng nào cũng được, miễn là họ có một cái niềm tin gì đó thì chúng ta mới nói cho người ta biết được. Nên ông bà mình ngày xưa, các anh chị có để ý một cái người ngày xưa học tập á, thì thông thường họ nắm luôn là nho, y, lý, số. Các anh chị có để ý. Và cái gì được gọi là gì? Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Các anh chị có để ý ông bà xưa ngày xưa hiểu biết rất nhiều không? Có để ý không cả nhà? 6-7 tuổi là bắt đầu sao ạ? À? Là họ hiểu biết rồi. Biết đố các anh chị tại sao? Đố các anh chị tại sao? Cái này toàn giỡn với các anh chị là toàn đố các anh chị chơi. Bởi vì các anh chị, ngày xưa tài liệu học tập nó không nhiều. Khi một ai đó đưa ra một cái cuốn sách gì đó thì người ta chỉ dựa vào một vài đối tượng trong xã hội để học tập theo thôi. Thì khi một người nào đó đưa ra một cái triết lý gì đó, đưa ra một thông tin gì đó, hoặc là ngày xưa cái người thầy á, dạy thì họ rất là tin tưởng thầy. Nên ông thầy ông nói cái gì viết sách đồ lại thì hầu như họ tin tuyệt đối. Nên khi họ đã tin rồi, nên là họ đọc, họ hấp thu liền ngay tức khắc. Họ tin nên họ mở rộng kiến thức nó nhanh. Hiểu hiểu này không ta? Nên tin rồi, mở rộng kiến thức nhanh. Tại vì điều kiện họ đi lại, họ quan sát, họ tiếp xúc xã hội á, nó không như chúng ta. Nên tất cả thế giới của họ xoay quanh những cái cuốn sách thôi. Họ muốn biết đó, ở Hà Nội có cái gì thì thông qua thơ văn, thông qua cái gì đó ghi chép lại, thông qua báo chí, thông qua gì đó, nên biết cái gì thì họ tin nơi đó có cái đó. Tại vì họ không có đi kiểm chứng được, nên sự hoài nghi trong tâm trí buộc họ phải đóng lại. Tại vì nếu hoài nghi quá thì cuối cùng biết cái gì nữa đây, trong khi đó người ta thu thập về cho mình mà mình ngồi đó mình nghi. Hiểu cái này không ạ? Anh chị nắm biết đây không ta? Nên ghi lại cái gì trong sách và sách được kiểm chứng là họ mới bắt đầu làm gì? Họ tin. Nên khi người ta đã có một cái niềm tin rồi thì cái biết của họ dễ mở rộng. Nên một số anh chị mentor master tại sao rất là nhanh để mở rộng cái hiểu biết về nhân sinh, thấu suốt về lĩnh vực nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và cả tài chính rất nhanh. Nhanh đến mức người ta thấy một vài tháng sao trời, sao mà chuyển hóa khủng khiếp vậy? Giống như có người chị lên nói sao mà Diệu Hiền thay đổi quá nhiều vậy, hiểu biết được kiến thức dữ vậy. Là bởi vì cái việc tin tưởng, cái tin đó đó, nó giúp cho chúng ta biết nhiều lên, mở rộng cái biết. Hiểu tới đây không? Anh chị nắm tới đây không? Con người được quyền hoài nghi, nhưng sau khi hoài nghi xong rồi thì chúng ta hãy đặt một cái niềm tin để chúng ta mở rộng hiểu biết. Các anh chị được quyền nghi, hoài nghi, nhưng sau khi hoài nghi xong rồi thì sao? Khi chúng ta làm rõ rồi đó. Nên có nhiều người, các cao nhân chỉ điểm cho mình một câu nói hay lắm. Các anh chị có thể ghi vào, nếu các anh chị cảm thấy nó thích thì các anh chị ghi ha. Thay vì dành nhiều thời gian để hoài nghi thì hãy dùng ít thời gian để làm rõ. Thay vì dùng nhiều thời gian để hoài nghi, hãy dùng ít thời gian để làm rõ. Ai đó đang hoài nghi bản thân mình thì thôi, hãy dùng ít thời gian để tìm hiểu về chính mình đi cho nó khỏe. Chứ tự nhiên hoài nghi năng lực của bản thân, hoài nghi tương lai của mình chi vậy? Thay vì dành nhiều thời gian để hoài nghi bản thân thì hãy dùng ít thời gian để làm rõ. Được không? Thay vì hoài nghi về những gì chồng mình, vợ mình, con cái mình làm thì mình dùng thời gian để làm rõ nó. Làm rõ nó theo chiều hướng tích cực đi, các anh chị sẽ hiểu liền vậy. Hiểu ý này không ta? Chị nắm ý này không ta? Thay vì dùng nhiều thời gian để hoài nghi, hãy dùng ít thời gian để làm rõ. Được hen? Nắm hen. Rồi, sau khi chúng ta dựa vào cái tin thì chúng ta mở rộng được cái biết. Nhưng mà hay nè các anh chị, Khi chúng ta có cái biết rồi thì dựa vào cái biết thì các anh chị mới hiểu ha. Nên tại sao các anh chị thấy vi diệu không? Các anh chị thấy, các anh chị học lần thứ N của lớp nội tâm thì càng học càng hay. Các anh chị có để càng học càng hay không? Có biết tại sao không? Có biết tại sao không? Đầu tiên mới vô học mình nghi quá, hoài nghi quá, nên hiểu biết 21 ngày cũng biết không hết nội dung. Sau đó học lần thứ hai, cái tự nhiên hoài nghi gì đó từ từ nó giảm đi, cái bắt đầu các anh chị tin, cái từ từ tự nhiên ngày tin, tự nhiên sao học nhiều kiến thức quá ta, kiến thức sao nó lên quá trời vậy trời, tù bên mông gì ta, cái từ ngày các anh chị biết thì sau đó các anh chị mới hiểu. Hiểu ý này không ạ? Các anh chị biết rồi thì mới hiểu, tại vì không biết thì sao hiểu, phải biết trước rồi mới hiểu nó sao, được chưa? Sau đó mới bắt đầu là gì, khi các anh chị hiểu rồi các anh chị mới đặt những nghi vấn. Khi các anh chị có khởi những cái nghi vấn về những điều chúng ta biết á mà chúng ta chưa biết một cách sâu sắc á, thì nó sanh ra cái việc các anh chị làm rõ nó một cách tương tận, thì nó sanh ra là nó thấu suốt. Được không? Thấu suốt. Rồi, sau đó có một số anh chị, tại sao có một số anh chị nè bước vào môi trường này, các anh chị có niềm tin nha, có tin, nhưng mà các anh chị nói học xong sao em không nhớ gì chơi nhẹ, không biết gì chơi nhẹ, nhưng mà có chuyển hóa không các anh chị? Là bởi vì mình có mong muốn, mình có mong muốn thay đổi các anh chị nên nó chuyển hóa, nên dựa vào mong muốn thì có chuyển hóa, dựa vào nghi vấn thì thấu suốt, dựa vào biết thì mới hiểu, dựa vào tin thì mới biết. Vậy thì thay vì lấy cái biết của người nói cho người nghe để người ta hiểu, thì ngày hôm nay nguyên lý này các anh chị giúp đỡ Toàn. Các anh chị muốn cho người ta biết thì chúng ta lấy cái tin của người, muốn cho người ta hiểu thì lấy anh chị lấy cái biết của người mà nói người ta, muốn cho người ta thấu suốt thì lấy cái nghi vấn của người ta, muốn cho người ta chuyển hóa thì lấy cái mong muốn của họ. Hiểu ý này không ạ? Thay vì hồi 20 tuổi á, Toàn được học đó là lấy cái biết của mình nói cho anh ta nghe thì người ta không hiểu, lấy cái biết của họ nói cho anh ta biết thì người ta mới hiểu, thì mưu cầu lúc đó của mình chỉ là nói chuyện để anh ta hiểu thôi. Nhưng bây giờ nó giai đoạn nó đã khác rồi, Toàn muốn cho người ta hiểu biết, cái biết rất nhiều về nhân sinh, hiểu một phần nào đó cái kiến thức cuộc sống, thấu suốt một phần nào đó và có sự chuyển hóa nữa. Nên là còn bây giờ cái hiểu biết của về cái vòng tri thức này nó khác hơn ngày xưa rồi. Ngày xưa là lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe để người ta hiểu thôi, mưu cầu của mình là ngày xưa để cho người ta hiểu, bây giờ mưu cầu của Toàn khác này. Toàn muốn người ta trở nên uyên bác nên ta phải biết nhiều, Toàn muốn cho người ta hiểu thiệt là nhiều những gì họ đang biết, và Toàn muốn cho ta thấu suốt những gì người ta đang hiểu, và Toàn muốn chuyển hóa những gì người ta biết luôn. Hiểu ý tới đây? Các anh chị nắm tới đây không ta? Ngày xưa thì mình ứng dụng nguyên lý ở tầm thấp, nhưng cái nguyên lý này nó hay lắm. Nguyên lý này nó hay lắm. Cái nguyên lý này, nhờ nguyên lý này, nhờ cái nguyên lý này mà Toàn mới có thể rất là dũng khí. Nói thật với các anh chị, Toàn thuộc tiếp những con người cực kỳ dũng khí, dám mang lại một cái tri thức rất phức tạp của nhiều ngàn năm nay, đơn giản hóa nó lại để chuyển giao là nhờ nguyên lý này. Nếu không có nguyên lý này, Toàn không đủ dũng khí để làm. Tại vì ngày xưa trong quá trình ta Toàn nói người ta không hiểu, mà là hiểu không thì ta cũng không hành động. Tại vì Toàn chỉ tập trung vào nói cho người ta hiểu thôi. Nhưng sau này mới phát hiện người ta hiểu gì, người ta hiểu không quan trọng, mà người ta chuyển hóa nó quan trọng. Và có những con người cần phải thấu suốt thì mình để cho người ta thấu suốt. Cái đó cần phải biết thì phải biết, cái đó cần phải hiểu thì phải hiểu. Nên con người của mình có những cái là cần phải chuyển hóa, là phải chuyển hóa. Ví dụ như sức khỏe hoặc là nội tâm, an vui là an vui, không cần hiểu an vui là gì mà mình phải có an vui mới được, tại vì có an vui cuộc sống mình nó mới tốt. Toàn không quan tâm tới các anh chị có hiểu an vui là gì hay không, mà toàn muốn các anh chị nhận được sự an vui, nhận được nguồn năng lượng của sự bao dung, nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn, không cần các anh chị hiểu. Nhưng các anh chị có muốn không thì chúng ta chuyển hóa, mà ngay tức khắc một con người có nguồn năng lượng của sự an vui, có sự bao dung cho con người, có sự trân trọng biết ơn con người và cuộc sống này, thì cuộc đời của họ đổi liền ngay tức khắc, trong một giây phút là đổi liền, không cần thời gian để chuyển hóa cuộc đời. Hiểu ý này không các anh chị? Từ từ nên mình từ từ mình mới hiểu, không phải để cho người ta hiểu đơn thuần, không phải để cho người ta biết đơn thuần. Và những con người thì có những con người thì toàn muốn chuyển giao cho họ để họ đồng hành cùng toàn lan tỏa giá trị của triết lý giáo dục tận gốc và một lộ trình để định hướng con người trở nên giàu toàn diện, thì toàn cần những con người đó phải thấu suốt và ngay cả sự chuyển hóa, được không? Nắm ý này không nào? Vậy thì ứng dụng nguyên lý này nó rất hay các anh chị, và các anh chị giúp đỡ toàn á, ứng dụng này đối với con của mình trong quá trình con nó nói chuyện gì các anh chị không biết, các anh chị muốn con có sự chuyển hóa, các anh chị hỏi vào mẹ xác định lại nè, bây giờ con muốn gì? Có những câu hỏi ví dụ như vậy nè, có những lúc con nó chạy lại nó mép với các anh chị, mẹ mẹ anh hai đánh con, có những cái đó không? Có những giây phút mà các anh chị phải xử lý vấn đề đó không? À, vậy thì lúc đó trong đầu của trẻ mong muốn cái gì các anh chị? Mong muốn cái gì? Mong muốn hiểu lý do, cái mình hỏi sao mà anh hai đánh con vậy? Cái nó con không biết nữa, anh hai tự đánh con à, anh hai muốn đánh con gì à? Vậy thì tới khi làm rõ ra hết rồi, ồ vậy thì mình mới hỏi nè, vậy thì con muốn cái gì? Tại vì mưu cầu của bạn nhỏ lại là muốn mình ghi nhận cái thông tin đó, hay là muốn mình xử lý anh hai? Thật sự trong nội tâm của bạn muốn mình đánh anh hai hay không, để cho bạn vui lòng không? Thì mình chỉ cần thật sự hỏi con là con muốn cái gì, thì tự nhiên các anh chị xử lý rất là đơn giản. Tại vì thật sự con cũng không muốn con đánh lại anh hai. Hiểu ý này không ta? Rồi có những giây phút á, mình phải hỏi đây, trăn trở cái gì vậy? Có cái nghi vấn gì, tại sao hành động gì vậy? Trong đầu kiểu sao mà hành động như vậy? Con hiểu cái đó làm sao vậy? Con hiểu cái đó làm sao? Và con biết cái gì mà con làm vậy vậy? Vậy thì các anh chị dựa vào cái đó là chúng ta nắm bắt được không? Dựa vào nguyên lý này, và nguyên lý này cho chúng ta một cái nhận thức đặc biệt lắm các anh chị, đó là hầu như ai trong nhân loại này cũng có hiểu biết như nhau, tại vì họ chỉ biết những gì họ biết, và mình cũng biết những gì mình biết. Họ biết những gì họ biết và mình biết những gì họ biết, mình biết. Ở đây có anh Huy Đặng Quốc có nói hay quá thầy ơi, nâng cấp so với em nghe ca ghi âm hả? Tại vì có những thằng ngày toàn sẽ nói cho các anh chị thấu suốt. Đợt này có phải các anh chị thấu suốt nguyên lý này hơn không? Và ai có cảm giác là mình ứng dụng được nguyên lý này trong cuộc đời luôn khi nghe cái này, có phải toàn đang giúp đỡ cho các anh chị thấu suốt và chuyển hóa khi nghe cái này không? Ứng dụng được luôn không các anh chị? Ứng dụng được liền luôn không? Sau này mình tiếp xúc với người ta, mình dựa vào cái biết của người ta, hoặc dựa vào cái gì à, cái hiểu của người ta, dựa vào cái nghi vấn người ta, dựa vào mong muốn của người ta, vậy thì mỗi lần như vậy đó, cái toàn sẽ chọn một nguyên lý, một tri thức, toàn nói chuyện theo chiều hướng đó, Thì các anh chị học cỡ khoảng 3 năm như vậy đó, thì các anh chị sẽ thấu suốt hết những cái kia, thấu suốt và chuyển hóa hết được. Tại vì mình cùng một lúc mình không thể cho các anh chị thấu suốt hết một lúc được. Tại vì nếu thấu suốt hết một lúc thì 21 ngày của chúng ta nó không đủ độ. Và tập trung ưu tiên hàng đầu của ca, cái khóa học 21 ngày này là tập trung cho các anh chị chuyển hóa. Khi các anh chị muốn thấu suốt nó thì các anh chị hãy vào cái mentor. Còn các anh chị muốn chuyển hóa thôi, các anh chị học lớp ngoài được rồi. Nên ai chỉ kỳ vọng thay đổi cuộc đời thôi, đừng vô mentor. Tại vì vô đó các anh chị không có được học để chuyển hóa nhiều. Tại vì nội dung nói chuyện của mentor là cho các anh chị hiểu và thấu suốt. Còn các anh chị tự khởi mong muốn thì chúng ta mới chuyển hóa. Và nếu ai học vẫn học mentor mà quay lại đây học lớp học buổi tối thì phối hợp với nhau. Còn buổi sáng mentor là nhiệm vụ của Toàn là con các anh chị thấu suốt đó. Để chi? Các anh chị giúp đỡ con người. Nên ai có sự chuyển hóa thật sự thì hãy vô mentor. Còn nếu mà để yêu thích kiến thức thôi thì các anh chị đừng vội. Tại vì các anh chị bị hụt hẫng á. Tại vì vô đó đào tạo chuyên gia, tư vấn huấn luyện nội tâm, chứ không phải vô đó để chuyển hóa đơn thuần. Được không? Không phải phải vào mentor nghe các anh chị. Mà nếu các anh chị học lớp nội tâm thôi, mà các anh chị khởi những nghi vấn, thì trong lớp nội tâm nó cũng đủ để cho các anh chị có thể lấy tri thức này đi lan tỏa rồi. Và các anh chị có thể mở lớp được luôn rồi. Nếu ai đã có quen đào tạo rồi. Toàn không có khuyến khích các anh chị phải vào mentor mới được lấy tri thức này đi chia sẻ. Các anh chị tôn trọng thì các anh chị hỏi. Còn nếu không tôn trọng, khơi lộn, không có điều kiện để hỏi gì hết thì các anh chị cứ mạnh dạn lấy những tri thức này đi chia sẻ. Giao lưu. Hiện nay Toàn không đảm bảo 100% tuyệt đối những tri thức của chúng ta là nó chạm tới ai hay không. Nhưng mà các anh chị cứ đi chia sẻ, tại vì hình như cũng không có tổ chức nói cái này. Nếu có tổ chức nào nói là có nghĩa là từ ở đây chúng ta phát triển ra. Hiện tại những tri thức ở đây. Vậy nên các anh chị cứ đi chia sẻ thoải mái ha. Thấy cái gì hay các anh chị chia sẻ, tại vì đây là tri thức của nhân loại nói chung mà. Tại sao chúng ta phải gò bó nó? Và chúng ta đã chọn giải pháp lớp học là phí thì tâm và tặng học bổng học tập mà. Nên chúng ta không có sợ đụng chạm đến tài chính. Nên không có ảnh hưởng tới bản quyền. Dù chúng tôi đã bảo hộ nó, nhưng mà nó không phải là cái để chúng ta nói. Nên các anh chị cứ thoải mái ha.